Phật nói kinh Duyên Khởi. Hai Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng. Quyển Hạ. Lại nữa, Bạch Y, người trước lại trong thời thứ ba đi lấy lúa thơm cũng rất khó được, mới suy nghĩ. Ta này làm sao kiếm được đồ ăn, lấy gì để nuôi dưỡng mạng sống? Này phần lúa thơm của ta sắp hết, bên kia tuy còn mà người ta không cho. Này là lần thứ ba ta trộm ít lúa của người kia. Nghĩ như vậy, nó lấy lúa của mình giấu kỹ, rồi đến ranh giới của người khác mà trộm. Người chủ thấy người này đã ba lần đến đây lấy trộm lúa, sanh tâm giận dữ lại nói: "Này ăn trộm, tại sao ba lần đến đây trộm cắp?" Liền nắm hai tay nó, rồi lấy gậy đánh. Kẻ trộm bị đánh kêu la khóc lóc. Bây giờ thế gian mới sanh điều phi pháp, các việc làm bất chánh từ đấy mà sanh. Danh từ gậy đánh đầu tiên được đặt ra. Nhân việc trộm cắp kia mới sanh sân hận và các việc khổ não. Đây là phi pháp. Do phi pháp sanh, các hành vi bất chánh mới xuất hiện. Do đấy mới có ba việc bất thiện được gây ra. Ấy là trộm cắp, nói dối, dùng gậy đánh đập. Lại nữa, Bạch Y, bây giờ mọi người thấy việc như vậy rồi, lại nhóm họp cùng nhau luận bàn. Chúng ta ban đầu thân có ánh sáng, tùy ý tự tại. Do thân có ánh sáng nên mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú thảy đều không hiện. Không phân ngày đêm, năm, tháng, ngày, giờ cũng không sai khác. Khi ấy, trong đất, dòng nước lớn trào ra, gọi là dĩ đất. Chúng ta ăn nó nuôi thân lâu dài, cho đến sau cùng, chính chúng ta khởi điều bất thiện, nên dị đất mất, bánh đất lại sanh ra, dùng làm món ăn nuôi dưỡng thân lâu dài. Đến sau đó, chúng ta tự ý làm việc chẳng lành, bánh đất biến mất, dây rừng lại sanh, dùng làm món ăn nuôi thân lâu dài. Cho đến cuối cùng, chính chúng ta khởi điều chẳng lành, dây rừng mất, lúa thơm lại xanh, không có trấu cám, dùng làm món ăn nuôi thân lâu dài. Cho đến sau cùng, chúng ta lại làm việc chẳng lành. Lúa thơm kia xanh trấu cám, sáng gặt chiều không mọc, chiều gặt sáng không xanh, không sống trở lại, không ai biết nguyên nhân. Chúng ta bấy giờ liền đem ruộng lúa phân đều ranh giới. Khi phân ranh giới rồi, lúc ấy có người đi lấy lúa ăn, gian nan khó được, ở ranh giới của kẻ khác sanh tâm trộm cắp. Người chủ đã thấy bảo người trộm: "Này ăn trộm, vì sao đến đây trộm cắp?" Kẻ trộm nói: "Ta không như vậy, chưa hề trộm cắp lúa trong ranh giới của ông." Người đó lại tiếp đến hai lần, ba lần lấy trộm lúa, cũng lại như vậy. Người chủ đã thấy mới sanh sân hận lại nói: "Này ăn trộm, vì sao ba lần đến đây trộm lúa?" Liền nắm hai tay nó, quơ gậy đánh. Kẻ trộm bị đánh kêu than khóc lóc. Thế gian bấy giờ mới sanh phi pháp và các hành động bất chánh. Việc dùng gậy đánh đập do đây mà sanh, ba việc chẳng lành từ đây mới có. Đó là trộm cắp, nói dối và dùng gậy đánh. Chúng ta ngày nay nên cùng nhau lựa chọn một người đầy đủ sắc tướng, oai đức, trí tuệ, bầu làm điền chủ. Mọi người chúng ta nên phân ranh giới lúa ra từng phần, dành một phần cho người lãnh đạo. Người này phải công bình chánh trực. Ai đáng bị ức chế thì ức chế, ai đáng được nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Khéo bảo vệ địa phương và bảo vệ mọi người. Chúng ta nên mỗi người đều phải vâng lệnh. Khi ấy, mọi người tham gia buổi họp rồi, liền cùng nhau lựa chọn người có đầy đủ hình tướng, oai đức, trí tuệ lớn, lập làm điện chủ để lãnh đạo, mọi người đều vâng lệnh. Đức Phật dạy: Này Bạch Y, bấy giờ điện chủ được mọi người đã lập nên, do đấy được gọi là điện chủ chúng bầu. Danh từ điện chủ này là từ thứ nhất xuất hiện trong ngôn ngữ. Lại ở trong ranh giới đất, ông là người chủ tể, khéo giữ gìn, nên gọi là sát đế lợi. Danh từ sát đế lợi này là từ thứ hai xuất hiện trong ngôn ngữ. Lại hay khéo nói lời an ủi, hòa hiệp đối với mọi người, nên ông được gọi là người an ủi. Danh từ chỉ người an ủi này là vua. Danh từ vua là từ thứ ba xuất hiện trong ngôn ngữ. Thời bấy giờ, thế gian mới bắt đầu thành lập có cương giới của sát đế lợi. Bạch Y nên biết, hoặc đây hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng hoặc khác, hoặc là pháp hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như thế, tối thượng thù thắng, cùng cực cao lớn. Thấy được pháp như vậy, sanh pháp như vậy là tăng thượng, là quy hướng. Lại nữa Bạch Y, thời ấy trong chúng đó, về sau có một hữu tình thấy pháp không thật là bức bách suy giảm, liền sanh tâm nhàm chán, bỏ pháp tại gia, tạo lập am tranh ở nơi đồng rộng vắng vẻ, buộc tâm một chỗ tu thiền tĩnh chỉ. Khi chiều đến, vì muốn ăn nên người ấy vào trong xóm làng. Lại đến buổi sáng, vì muốn ăn nên trở vào làng xóm. Những người khác đã thấy người này mới có ý nghĩ: nay người này thấy pháp không thật là bức bách suy giảm, liền sanh tâm nhàm chán, bỏ pháp tại gia, tạo lập am tranh ở nơi đồng rộng vắng vẻ, buộc tâm một chỗ tu thiền tĩnh chỉ. Từ đó có tên là hành giả tu thiền, sau đặt tên là kẻ sợ khuyên náo, sau nữa lại đặt tên là người tu thiền sợ huyên náo, sau nữa lại đặt tên là người lập giao truyền thọ, sau nữa lại đặt tên là người tạo nghiệp bất thiện. Lại nữa Bạch Y, bấy giờ trong chúng có một hạng người ban đầu tu thiền, rồi sau lại khởi tác ý suy nghĩ: ta dừng lại trong xóm làng, thiết lập trường lớp, quy tụ học trò đến học, dạy trao điển chương. Những người khác trông thấy người này rồi bảo nhau: đây là một hạng người ban đầu tu thiền trong rừng vắng, rồi sau lại khởi tác ý suy nghĩ: ta dừng lại trong xóm làng, thiết lập trường lớp, quy tụ học trò đến học, dạy trao điển chương. Từ đây không gọi là người tu thiền mà gọi là người giáo thọ. Lại gọi là Bà La Môn thuyết nhiều. Từ Bà La Môn này đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ. Do đấy, thế gian mới có chủng tộc Bà La Môn. Bạch Y nên biết, hoặc đây, hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng, hoặc khác, hoặc là pháp, hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như vậy, tối thượng thù thắng, hết mực cao lớn. Thấy được pháp như vậy, sanh pháp như vậy là tăng thượng, là quy hướng. Lại nữa Bạch Y, thời ấy trong hữu tình có một số người mở mang ruộng đất, chuyên làm nghề nông, nuôi sống thân mạng. Do người này phát triển việc gieo trồng nơi đồng ruộng, gọi là tỳ xá. Từ tỳ xá đầu tiên có trong ngôn ngữ. Từ đây nhân gian mới có chủng tộc tỳ xá. Bạch Y nên biết, hoặc đây hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng hoặc khác, hoặc là hợp pháp hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như vậy, tối thượng thù thắng, cùng cực lớn lao. Thấy được các pháp như vậy, thấy được các pháp phát triển như vậy, càng thêm sự hướng về. Lại nữa, bạch y, thời đó trong chúng có một hạng người dần sanh dối gian, tạo các việc xấu, gọi là thủ đà. Từ thủ đà đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ. Do đấy, thế gian mới có giai cấp thủ đà. Bạch y nên biết, hoặc đây hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng hoặc khác, hoặc là pháp hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như vậy, tối thượng thù thắng, hết mực cao lớn. Thấy được pháp như vậy, sanh pháp như vậy, là tăng thượng, là quy hướng. Lại nữa, bạch y, trong dòng sát đế lợi kia, có kẻ xuất ly, chán ghét, xấu ác bức bách, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gian trá, tai họa, nên bỏ nhà xuất gia, tức sa môn ta. Người đầu tiên được gọi là sa môn là từ trong dòng sắc đế lợi. Đã tu tập như vậy rồi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà kia cũng lại như vậy. Nếu có ai hay nhàm chán xấu ác, bức bách, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gian trá, tai họa, nên bỏ nhà xuất gia, đều là sa môn, không có khác nhau. Do đấy, thế gian mới có một loại cảnh giới sa môn đầu tiên được hình thành. Bạch y nên biết, hoặc đây hoặc kia, các loại hữu tình, hoặc đồng hoặc khác, hoặc là pháp hoặc là phi pháp, tuy có sai khác, pháp nhĩ tự nhiên như vậy, tối thượng thù thắng, hết mực cao lớn. Thấy được pháp như vậy, sanh pháp như vậy, là tăng thượng, là quy hướng. Đức Phật dạy, này bạch y, do đấy lần lượt có năm loại cảnh giới bắt đầu hình thành trong thế gian, đó là cảnh giới sát đế lợi, cảnh giới bà la môn, cảnh giới tỳ xá, cảnh giới thủ đà, cảnh giới sa môn. Trong năm cảnh giới này thì cảnh giới sa môn là rất tôn quý, cao thượng, tiếng tăm lẫy lừng không ai bằng. Này bạch y, cũng như đỉnh núi cao rất hùng vĩ, hoặc có đàn bò đi vòng quanh núi, tất cả đều đi được, nhưng muốn chạy lên đỉnh núi kia cuối cùng không thể đến. Đỉnh núi cao kia, pháp nhĩ tự nhiên là trên hết, lớn nhất, cao ngất. Năm cảnh giới kia cũng lại như vậy. Mà cảnh giới sa môn, pháp nhĩ tự nhiên, ở trong thế gian là trên hết, lớn nhất, cao ngất, không ai so bằng. Lại nữa, bạch y, trong dòng sắc đế lợi kia, tạo nghiệp bất thiện nơi thân, nghiệp bất thiện nơi ngữ, ý, sanh khởi tà kiến. Khi thân hoại mạng chung, đọa vào đường ác, sanh vào địa ngục. Bà la môn, tỳ xá, thủ đà la, các dòng tộc cũng như vậy. Đã có tạo nghiệp bất thiện của thân, miệng, ý, rồi lại khởi tà kiến. Thì khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Hàng sa môn cũng vậy, đã có tạo nghiệp bất thiện nơi thân, ngữ, ý, khởi tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Lại nữa, bạch y, trong dòng tộc sát đế lợi kia, đã có tạo nghiệp hỗn tạp, có thiện có ác nơi thân, về miệng, về ý, sanh khởi tri kiến hỗn tạp. Thì khi thân hoại mạng chung, sanh trong loài người, các hàng bà la môn, tỳ xá, thủ đà la và sa môn cũng đều như vậy. Đã có tạo các nghiệp hỗn tạp nơi thân và các nghiệp hỗn tạp nơi miệng và ý, khởi tri kiến hỗn tạp, có thiện có ác, thì khi thân hoại mạng chung, sanh trong loài người. Lại nữa, bạch y, trong dòng tộc sát đế lợi kia, đã có tạo nghiệp thiện nơi thân, miệng, ý, thì khi thân hoại mạng chung được sanh ở cõi trời. Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà và Hàng Sa Môn, các dòng tộc cũng đều như vậy. Đã có tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý thì khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Lại nữa, Bạch Y, dòng sát đế lợi kia đã tu tập các nghiệp thiện nơi thân, miệng, ý, sanh khởi chánh kiến, an trú chánh tâm. Trong bốn niệm xứ đã tu tập như lý về bảy giác chi, tự mình có thể chứng ngộ cảnh giới Niết Bàn mà các hàng Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà và hàng Sa Môn cũng đều như vậy. Đã tu nghiệp thiện nơi thân, miệng, ý, khởi chánh kiến, an trú chánh tâm trong bốn niệm xứ, đã tu tập như lý về bảy giác chi, tự mình có thể chứng ngộ cảnh giới Niết Bàn. Lại nữa, Bạch Y, vào thời tối sơ, Đại Phạm Thiên Vương nói kệ: loài người sát lợi là tôn quý, dòng tộc chân thật lại thanh tịnh, ba minh các hành đều tròn đầy, là bậc tôn quý trong trời người. Này Bạch Y, bài kệ đó của Phạm Thiên Vương đã nói khéo léo, là lời ca ngợi rất hay. Lời này chân thật, chẳng phải hư dối. Vì sao vậy? Chính ta cũng nói, dòng sắc đế lợi cao quý trong loài người là dòng tộc chân thật lại thanh tịnh. Ba minh, các hành thảy đều tròn đầy, là bậc quý nhất trong loài người. Bấy giờ, hai Bà La Môn, Bạch Y và Kim Tràng chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con trước đây do ngu si che lấp, không tự hiểu biết, dĩ như người cù, như người si dại, như trong tối tâm, hết thảy phương hướng không thể thông suốt. Chúng con ngày nay nhờ Phật Thế Tôn chỉ dạy ý nghĩa, phân biệt nói rõ thông suốt tỏ ngộ, như người cù được thẳng, người si được chỉ bày dẫn chắc, như trong tối tâm được đèn sáng. Từ đây về sau, xin nguyện quy y Phật, quy y chánh pháp, quy y tăng già, gần gũi Thế Tôn cho đến trọn đời. Thề giữ Phật pháp như giữ gìn thân mạng, thường đủ hổ thẹn, thương xót hữu tình, cho đến loài trùng kiến cũng sanh khởi lòng che chở. Con nay theo Phật xuất gia, thọ giới cụ túc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ngày nay hai Bà La Môn, Bạch Y và Kim Tràng quay về Phật xuất gia. Các thầy tỳ kheo nên cho họ thọ giới cụ túc. Bấy giờ, các thầy tỳ kheo như lời Phật dạy, liền cho hai vị ấy thọ giới cụ túc. Hai Bà La Môn, Bạch Y và Kim Tràng trong thời gian ngắn trở thành hình tướng tỳ kheo, giới hạnh đầy đủ. Bấy giờ, hai thầy tỳ kheo, tôn giả Bạch Y và Kim Tràng chuyên chú một cảnh, lìa các tán loạn, thân tâm thanh tịnh, dốc cầu chánh lý, liền được ba minh, thiên nhãn, túc mạng và lậu tận. Đủ ba minh rồi, là người thấy biết chân chánh, nhờ nghe pháp.